Vâng, thưa cha, chúng con niệm lục tự Di Đà để mở lục thông và được sáng suốt. Và xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu Đức Di Đà. Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự Di Đà. Xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm không? Đáp: những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định. Số chữ có khi dài, khi ngắn, điều đó con thấy rằng cha vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên con niệm danh cha cũng được vì số chữ không có ảnh hưởng gì đến việc niệm cha. Con số nào cũng là cha hết, miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa muôn loài. Cha thấy những con ở nước ngoài là người Âu Mỹ chẳng hạn, có khi băn khoăn thấy học danh cha theo Việt ngữ khó niệm và khó nhớ. Trường hợp này các con cứ việc niệm Thượng Đế đấng tạo hóa, định theo ngôn ngữ của các con đều được cả. Vì khi các con trụ tâm tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài, tiểu hồn con sẽ rung động, linh quang con sẽ sáng lên, gửi tín hiệu liên lạc với đại học gia. Và nếu khi ấy con biết quan tưởng sự hợp nhất của con với đại học gia, thì điểm quang của con sẽ hòa với khối đại linh quang của càn khôn. Nếu con biết hành điều này luôn luôn và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ học nhất với Thượng Đế, tất nhiên tiểu học con sẽ mau được sáng suốt, sẽ tiến hóa nhanh đến chỗ học nhất với Thượng Đế, trở về với cội nguồn của mọi sự sống. Còn việc con hỏi niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh A Di Đà Phật, đây cha sẽ cho các con rõ. Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con tránh thức cái thể tính sáng suốt trong con bằng cách tưởng nhớ đến nó. Cái thể tính sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được. Khi con nhìn thấy cội nguồn, nhận diện nguyên lai bổn tánh và nhìn được bản chất thực tế của con, con niệm danh cha có ý nghĩa gì? Con niệm danh cha tức là niệm chính danh của linh hồn con đó. Vì con chính thật là gì? Là một chiếc hồn, một tiểu linh quan của Thượng Đế xuống thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, rồi trở về ngôi vị cũ. Khi linh quan con đã thật sự đủ sáng để hòa với đại hội linh quan, cho nên khi con niệm danh cha tức danh thật của con, thì chân thật con hay linh hồn con cũng vậy, lúc ấy sẽ thức tỉnh. Con niệm danh cha tức là con niệm danh con đảnh để con kích động nhắc nhở, con bừng dậy sinh động, nắm lại quyền chủ nhân ông, điều khiển cái tiểu càn khôn của con. Bấy lâu nay con để con hôn trật trong nơi bụi, một lặng trong tâm tối, con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành chỉ huy cái tiểu vũ trụ của con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn, vì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong giấc cô miên như đã quên đi chính mình. Thế nên khi niệm danh cha là lúc con tưởng nhớ đến con, lay gọi con thức dậy. Sự kiện này sẽ kích thích tiểu linh quan sinh động lại, dần dần bình tĩnh khỏi cơn mê trầm, để nắm lại quyền chủ nhân âm của nó. Nhờ đó tiểu hồn sẽ từ từ thức giác, biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết nó hơn dần dần, để càng lúc càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càn khôn mà nó phải căn bản để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự đã bị hư hỏng vì sự mê ngủ của nó. Cho nên niệm A Di Đà là đánh thức Phật sáng suốt trong con, niệm danh Thượng Đế là đánh thức trực tiếp chính con vậy. Và khi con đã thức dậy, sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con tự nhiên nó phải sinh động lại rồi, vì nó là một thành phần của con. Con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó thức. Do vậy, để con thấy rằng niệm danh Thượng Đế là đã niệm A Di Đà trong đó rồi, khỏi có gì thắc mắc sợ niệm danh cha, bỏ niệm A Di Đà không mở được luật thông. Mở luôn cho con, vì khi chính con tỉnh dậy, phần sáng suốt trong con dĩ nhiên sẽ sinh động lại, phát triển dần. Các nguyên xa trong con nhờ đó mà mở và phát triển. Con ơi, Thượng Đế là cả không vũ trụ, niệm Thượng Đế là gồm cả không trong đó rồi. Mọi Phật, Thiên, Thật, Thánh đều có trong đó, con chẳng sợ thiếu thứ gì. Các con khỏi phải lo vừa niệm Thượng Đế, vừa niệm cả Di Đà, Quan Âm vân vân. Nhiều đứa ta thấy vừa niệm danh cha, vừa niệm Di Đà, vừa niệm danh nhiều vị Phật khác, nghĩ rằng niệm nhiều vị như vậy chắc an hơn, nhiều vị sẽ phò hộ cho mình tốt hơn. Như vậy thì các con đã chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai, nó chưa biết bản chất Thượng Đế của nó. Nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến ngần nào. Nó không biết nó vốn dĩ là vị chúa tể cai quản tất cả không vũ trụ, Di Đà, Quan Âm, Địa Thế Chí vân vân, thật sự đều có trong bản thể nó, là những thành phần của nó, đều dưới quyền quan sát quản trị của nó thôi. A Di Đà là phần sáng suốt tích thể bí của nó, Quan Âm là tính yêu thương tích thể bi của nó, Đại Thế Chí là ý lực tức là dụng của nó ra thôi. Cho nên dưới trần gian các con thờ tam thế Phật mà không hiểu ba vị Phật nào tượng trưng cho ba thể tính bi trí dụng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, thờ Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha chính là thể trí, Đức Chúa Con tình yêu tức thể bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế tức thể dũng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa, niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại và sự cứu giúp, sự phù hộ, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể con nữa. Đây là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu Phật niệm để được sự phò hộ, sự cứu rỗi, đấy là phần mê tín, là vọng cầu, vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn. Giờ đây biết niệm danh Thượng Đế, thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ, cứu thoát qua tai ác vọng vật. Ấy là những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng, vì con chưa hiểu con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động, nhắc nhở, đánh thức tính sáng suốt, khơi dậy ánh sáng trong con, để con vượt lên sự tối tăm vô muội, tay mới tưởng Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương tức thể bi trong con. Tánh thức đó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn hành thiện cứu khổ, ban vui. Đây là con biết tưởng Quan Âm đúng vị trí của Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con cũng đang niệm danh của con đó. Con vốn dĩ là Thượng Đế phần hồn ra thành tiểu linh quan xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái tiểu thiên địa của con. Bản chất con y như bản chất đang tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa với tâm thức của Đại Không, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đấy là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn. Và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con. Niệm như vậy mới là biết niệm. Đây là chánh niệm mà cũng là chánh kiến, chánh tín, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó con. Và cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng, không bảo hộ, chở che cứu giúp, con là được hộ giúp, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn. Tại sao? Để dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm. Linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó. Để biết tận dụng sức mạnh đó, cho nên khi con niệm để cầu được cứu giúp, điểm của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điểm trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điểm sáng suốt của cả con. Niệm Di Đà thì phần niệm Di Đà trong con bật sáng, chuyển động hòa với khối điểm Di Đà, tức phần niệm trí của càn khôn. Niệm Quan Âm là phần niệm Quan Âm của con sáng lên rung động hòa cảm với khối điểm Quan Âm, tức phần niệm bi của càn khôn. Niệm danh Thượng Đế thì chân thành con rung động tiểu liên quan lóe sáng hòa với khối đại liên quan. Nhờ đó đứa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điển lành nhiều hơn đứa vọng niệm. Khối điển tốt lành đó sẽ che chở hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực thảo đảo nó. Và nếu khối điển lành bao quanh càng lớn chừng nào thì nó được hưởng sự che chở, sự hóa giải điều khổ nạn nhiều hơn chừng ấy. Dù nó không cầu, không vọng sự cứu giúp phù hộ như kẻ vọng niệm ấy, chính vì nó đã biết tự cứu, tự phù hộ, tự che chở, nhờ hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó có sẵn. Nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu hơn, trong khi kẻ vọng niệm đó ít sáng hơn nên không được hưởng bằng. Dĩ nhiên trong khi con vọng cầu sự phù hộ thì các phần diễn, những vị trong khối sáng suốt của càn khôn cũng sẽ ban rải chút điểm sáng suốt xuống linh hồn con để phù hộ cứu giúp, giải bớt khổ cho con nhờ con tưởng đến. Song sự vọng niệm sẽ khiến con bị chậm trễ đạt tiến bộ, vì tiểu hồn cứ có thói quen nương tựa, nghĩ lại hoặc tha lực chờ đợi sự giúp sức nên mãi còn yếu đuối, trí tuệ còn sâu mở, và do đó con phải tiến hóa trì trệ mà thôi. Tóm lại, khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quan Âm phải thấy mình là Quan Âm, khi con niệm danh Thượng Đế phải thấy mình là Thượng Đế, và hợp nhất với đại hồn vũ trụ. Biết niệm như vậy, con vừa giúp con được tiến hóa nhanh, màu sanh suốt, vừa lại biết tự phù hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn. Vì nếu sáng hơn, thanh hơn chừng nào, con sẽ qua giải hữu hiệu hơn chừng ấy. Điều khổ nạn từ nghiệp lực do quả trượt mà con đã dập. Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức niệm. Còn việc niệm Thượng Đế, con khỏi phải thắc mắc. Con nào biết niệm thì càng hay. Nếu còn băn khoăn hay chưa quen, chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà cũng được. Vì niệm Di Đà để mở sự sáng suốt. Lúc nào con đạt sáng suốt rồi, tự nhiên con sẽ thấy được chủ nhân âm là Thượng Đế là thôi. Đây ông Tám giảng về niệm danh cha. Nói về niệm danh cha như đã nói ở bên trên, thì hiện nay lời minh triết phân giải bên trên nghe xuống cũng hiểu được niệm danh cha là tại sao. Niệm danh cha là nhắc nhở mình. Mình từ tâm đại hồng ra, bây giờ mình nhắc nhở đại hồng là mình về với cây gì? Về với đại hồn, mình là linh căn của đấng tạo hóa, thể hiện cái linh căn căn bản của đại hồn tiến hóa để xuống thế gian, nên ta niệm danh cha là niệm danh mình. Và con người ở thế gian bị vận động cả ngày, không biết nhắc nhở tới mình, không biết lo cho mình, cho nên chúng ta niệm danh cha cũng như ta nhắc cái Phật học của chúng ta đừng cho xa chạy và lo sửa chữa tu hành cho tiến hóa về Phật thanh điển mà chúng ta tưởng đại hồn. Phải rõ đại hồn là ai, là danh hiệu đấng hóa sinh vạn vật muôn loài, thì chúng ta tưởng tới đó tức là thanh nhẹ, cởi mở và sáng suốt bên trong, thì chúng ta mới được muôn đời sáng suốt. Sau cái sáng suốt đó mới phối hợp với đại học tiến hóa đi lên được. Nếu chúng ta không chịu nhắc nhở đến chúng ta, vậy chúng ta tu cái gì đây? Tu để sửa chữa chủ nhân âm, nhưng mà quên chủ nhân âm thì là cái gì đây? Chỉ ta bà vọng động mà thôi. Vì đó cho nên niệm danh cha, còn không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mở trí, rồi nó cũng thấy cái phận sự phải lo cho nó nhiều hơn, để rồi lo trở về với nó và trở về với nguồn cội. Cho nên việc niệm danh cha thì các bạn nghe qua cuốn văn từ đầu chí cuối cũng khuyến khích rõ ràng để dễ niệm hơn, không có gì thắc mắc.